Cái đề tài tôi nói đây gọi là cái bệnh chấp ngã. Cái bệnh chấp ngã như thế nào mà tôi nói rằng là bệnh trọng đại của con người. Quý vị thử tình tự nguyện xét thì sẽ thấy cái bệnh chấp ngã của chúng ta. Bởi vì tất cả chúng ta ai là con người thì cũng đều có cái bệnh đó hết. Nếu là con người thì đều có bệnh đó hết. Nếu người nào mà hết cái bệnh đó thì người đã hết làm con người. Mà làm gì? Làm thánh mất rồi, phải không? Làm thánh chứ không còn là con người nữa. Còn nếu còn là con người thì đều còn cái bệnh đó. Do đó cho nên tất cả ở đây chắc cũng đều có cái bệnh đó hết. Vì đó là một bệnh lớn nhất mà không ai tính khỏi. Bây giờ từ tôi sẽ kể cái bệnh đó. Nhưng mà giờ nói chấp ngã là chấp với ngã. Thì chỉ ngã ở trong nhà Phật nói đó, thì thường như ở thế gian chúng ta gọi là ta, là tôi, phải không? Ta thế này, ta thế kia, và tôi thế này, và tôi thế nọ. Nhưng biết ta và tôi đó, trong đó nhằm những ý nghĩa gì? Tức là nhìn vào cái mình, nghe cái người mình, chắc cái này là ta, cái này là tôi, phải không? Thì chắc là ta, chắc là tôi đó, nó có ngang những cái ý nghĩa. Ý nghĩa thứ nhất là tới cái ta, cái tôi này á, mình tạm dừng làm chữ đó, phải không? Có ai mà không nghĩ rằng cái thân này mình không tạm dừng làm chủ không? Có người nào nói thân tôi cũng làm chủ được tiếng là hết, thân tôi không phải là chủ tôi, có dám nói vậy không? Thôi bây giờ nói thân này là chủ tôi là chủ nó, tôi muốn tôi sai khiến tôi lại gì ạ? Nghĩa là hoàn toàn nhìn thấy mình thân này là chủ tôi, mình làm chủ hoàn toàn. Thì đó gọi là dân từ chuyên môn, anh chỉ nói gọi là chủ tể. Mình chắc mình có một cái chủ tể, tức là làm chủ hoàn toàn. Cái thứ hai là chấp cho nó hoàn toàn, không có đổi thay. Chấp cái này là tôi, cái đó là còn mạnh chứ nó không có mất. Nhớ không? Vì nó còn mãi không mất đó là thế đó. Vì cho nó nó hàng hai phần, chấp ngã nó có phần chấp ngã về vật chất, có chấp ngã về tinh thần. Chấp ngã là vật chất, tức là chấp ngã ngay như cái thân xác thịt này nó là mình. Thì chấp nó là mình thì nghĩ rằng nó là cái gì lâu dài chứ nó không có phải, không có mất. Chẳng hạn ta ít cái người nào là đó là coi chắc 20 tuổi, 30 tuổi thì chết. Cái ai lấy nói gì không? Hoặc giả cái người nào nói cái chơi này hay là cái chuỗi này hay là cái ăn này chừng 20 tuổi chết. Nghe nói dừng có dịch gì đó không? Chắc chắn là phải bây giờ vui. Người nào nói một chút ủa mình phải vui, phải không? Người ta đó là nghiền giữa mình. Thì như vậy ai cũng có cái ý nhầm rằng mình sẽ thích lâu. Đó là nói về cái thể xác. Và nói về tinh thần thì ai cũng có cái ý nhầm rằng mình có thơ thế gian thì gọi là linh hồn. Thì như mình có cái linh hồn đời đời trước trước, phải không? Mà hết cái này chạy ra cái kia mới là lúc lưu mới linh hồn đó không có đổi thơ. Cái còn hoài. Vì vậy cho nên gọi đó là thường còn, mà cái đó là một cái quá nhiều, nó là một cái duy nhất của mình. Thì nói tóm lại cái ý nghĩa chấp ngã là chấp mình làm chủ hoàn toàn cái thân hình này. Và thân hình này là cái gì lâu dài chứ không phải là tạm bợ. Đó là cái ý nghĩa chất ngã. Do cái chất đó mà rồi có ra những cái sai lầm. Do cái chất đó là cái chất sai lầm, cho nên mới có ra những cái tệ mà quý vị sẽ thấy nó hiển hiện ra ở xung quanh chúng ta luôn luôn. Bởi vì chất cái thân này nó là lâu dài, nó bền bỉ lâu dài, cho nên người ta thấy nó là một cái chân thật chứ không phải tạm bợ. Do đó mà đối với mình bây giờ nghe như bản thân của con người, quý vị thấy chúng ta có những cái bệnh gì nghe như thân mình đó, thì quý vị nghĩ mình chắc thân mình là thiệt, cho nên mình thấy nó là quý, mình thấy nó là quý, cho nên mình phải sao? Phải quý tin nó, phải tặng nó, phải tất cả cái gì mà thuộc về nó mình đều muốn cho đầy đủ, muốn cho sung túc, muốn cho vui vẻ hết. Những cái thân có giá nghĩ cái gì này chỉ thấy từ nó. Vì vậy mà cái gì về thân nào nó được người ta khen thì mình chịu, bị người ta chê thì sao, thì mình không ưa. Như vậy cho nên thân mình nhiều khi nó xấu, mặt thì nhanh, má thì có, cán thì lời, văn thì súng, mà có người nào chê mình cũng chịu ha. Nói chung người nó xấu quá thì lúc đó mình cũng đi ha, mình chê không bao giờ gì. Nếu là mình xấu thực là xấu, mà ai mà chê mình xấu cái là mình giận người ta liền. Tự nhiên một lời là cái gì? Thì chính vì cái bệnh chấp ngã, cho nên chấp mình lúc nào cũng là quý, cũng là đẹp, cũng là tốt, mà ai nói mình xấu nó là mình giận. Thì như vậy cái chấp đó nó không đúng thì thật, phải không? Mà mình luôn luôn mình cố chấp. Rồi nên chậm cái tốt á, mình thích mình tốt, mà ai nói mình xấu thì mình ghét. Mình thân này của mình trên thực tế thì nó là sạch hơn, nó là nhơ, nó là một cái đảo da chứa đồ hôi đi. Như vậy đó là giả sử hôm nào mình mặc áo hay là ngày quên giặt đi nghe một người nào đó có hỏi nó cái cô này mặc áo hôi dinh nè, thì lúc đó mình sao? Mình chơi sao mình giận? Nhưng nó mặc áo hôi dinh nghĩa là mình nổi giận nè. Mình nói với người đó là cái người nói xấu mình, nhưng mà đó là họ nói đúng sự thật mà mình không bao giờ dám nhận sự thật đó, phải không? Thì như vậy khi mình nghĩ nó cái thân này là của mình rồi thì mình nghĩ nó là đẹp, thân này là của mình rồi thì mình nghĩ nó là sạch, là quý, là ai thương nó đó là những chuyện đó là nói về cái thân. Rồi nãy khi mình làm một hành động gì, mình nói một lời nói gì mà ai chê nói mình nói bậy, mình làm bậy thì có vui không? Mình nói cái gì mà người ta nói mình nói bậy là mình cũng nổi giận lên. Mình làm cái gì mà họ cho mình làm bậy thì mình cũng tức lên, phải không? Thì như vậy tất cả cái hành động, tất cả cái ngôn ngữ về mình thì lúc nào nó cũng phải là lặng hơn như nào hết, phải được khen, phải được chính, phải được dưới, mà bị chê cái là nghẹt lại. Khi khi mình nói đại mà người ta chê, nói mình nói đại thì cũng không chịu, mình làm sai cho nói mình làm sai thì cũng không chịu. Tự nhiên vậy đó là những cái bệnh từ cái chất nhỏ mà nó kéo dài ra như vậy. Đó là nói ngay nơi cái con người của mình. Rồi cho tới quý vị thấy nó ngay mình á, cái gì mà thuộc về mình, nhớ mình lại coi tay coi chứa hay là coi số. Mà ông thầy coi số nó tử cái cô là tử chất ủ thì mình có thể thưởng tiền ở hay không? Thưởng hay không? Thầy nói thầy nói vậy, thầy hỏi đúng vậy đi liền. Thầy này, còn nói cái tuổi này sống tam tuổi, hay là tam tuổi, gần như vậy. Cho nên nếu việc thấy mỗi năm đến ngày Tết thì chúng ta thấy thích nhau cái gì? Thấy đứa bé đi làm tuổi mình cái gì? Sống tam tuổi mà, thầy này, tam tuổi thì có người tha hơn nhé. Thầy bà như, bà muốn tuổi nữa. Về chưa mới ăn dưa lắm. Khỏi khi mà qua ăn dưa, dưa cười, chút cá ăn dưa, chút cá. Hoàng chút cá, một nguyên tỷ thôi chứ không còn một trăm một ngàn. Thì như vậy thì quý vị thấy cái cất nhỏ của mình nó cứ nó biến số dài đó. Nếu mà mình sàn sàn đây là từ trong cháu chút một trăm tỷ, thấy không? Dưa chứa thì phải chút một dưa, còn chút. Rồi cái bệnh nhầm lẫn của con người nó mặc nó ít cho ông nó 30 tuổi 40 tuổi trước nó bao giờ chịu, như là phải tăng tuổi, phải như hàng tuổi, phải nguyên tuổi là thực tế có địa chỉ đó, mà người ta cứ ứng biến vậy, biến vậy, năm vậy. Đáng tiếc cười nhất là cha mẹ hoặc anh em gì mình bao thở không ra hơi rồi sắp được sắp sắp thở chạy đi nhắc tới hàng, rồi lúc đó tôi gọi là đi khắp cái gì? Cái thọ là gì? Thọ là sống lâu. Từ thường nhớ trường thọ là sống dài, sống lâu. Thì như vậy sắp chết mà cần nói sống lâu thì sống cái gì? Thấy không? Thầm nên như cái thọ là cái chết. Cái như mấy người này nói giặt nha, không bao giờ dám nói tới cái chết. Thì đó là cái gì? Thì cần nói cái chất ngã. Bởi vì thường thường nó chất ngã thì có cho bên cạnh cái chất ngã đó nó có ngã ngã, tức là ngã ngã và ngã mạng. Bởi vì chất mình rồi thì có cái chuyên mình, cái yêu mình và yêu mình giả khác, muốn mình để xin giả khác. Cho nên như có cái ngã ngã và ngã mạng, cái động đó là cái động mà thành linh ngàn đời đó. Như vậy cho nên cái con người của mình không bao giờ dám nghĩ, dám nhớ cho cái chết. Tao như là một cái dân từ tối kỵ vậy. Nói tới cái đó là tao bị chết nhỏ nhỏ. Tao tới đau rồi lại thanh thì phải nói làm sao. Giờ nhớ cái bệnh như là bệnh ung thư sắp chết thì cũng dám nói chết nha. Tại vì hả? Hẳn sao đâu rồi thế mà cũng qua. Dám cái sự uống thuốc nghe rồi qua. Nói như vậy thì người bệnh cười. Cái anh thấy anh hả? Chà, bệnh này nguy hiểm, có thể mai mai rồi chắc hắt thở. Nói như vậy là không biết tôi không bệnh rồi, phải không? Thì như vậy tất nhiên là chúng ta vì cái chất sai lầm. Cái chất sống lâu, ngang sống lâu đó. Mà rồi bao nhiêu người khác đều phải nhắc. Nói thừa, nó mịn sai cái sai lầm đó, phải không? Ai giết thừa theo, giết nhận theo cái sai lầm đó thì nói người đã giết lịch sự, phải không? Còn nếu ai nói thẳng ra đúng sự thật á thì mình giận mình nhắc cái gì đó. Thì đó là cái nói về sự sống, rồi nói về cái đẹp, cái xấu cũng vậy. Mình xấu, thiên hạ thấy phải biết giờ mạnh là người nào khen ra, người đó giết được, người đó là người thân với mình, nó tư trí với mình. Còn nếu mà ai là nói người xấu thiệt con người, cái người đó là người xài không được, người đó là cái người không biết phải giới gì hết. Cũng con người như con người đều có cái bệnh như vậy. Rồi làm cái những cái mình nhớ, mình nghe mà ai nói như nhớ chuyện hiện chuyện, mình nghe làm mình giới, ai nói sai lầm mới nói như xin chuyện. Cho nên rồi thiên hạ phải dạy mình để lấy xã gia xứ. Xã gia xứ là gì? Cái tiền nó lá phải làm vô tới nhà muốn được cảm tình thì thấy cái người đó ốm à, mà nói trời lúc nào sao vợ anh bà cũng nhớ nha, thật ra là vui à. Nếu cái người đó do mặt mà người ta xài nó mà nói sao vợ chứ gì là chứ gì đẹp đó thì dễ đó, thì tất cả đều là cái nói nó nhớ như vậy để mà lừa với nhau. Lừa sao thì ai cứ nói tôi trọng sự thật, tôi muốn thấy sự thật, tôi muốn nghe sự thật, nhà bao giờ không bao giờ dám nói sự thật với họ, nói sự thật thì họ giận, làm sao bây giờ? thì sở dĩ họ đòi hỏi những cái giới đó đó là tại sao? Tại vì cái chấp ngã thôi, cái họ này ra phải không? Chấp ngã của bản thân, rồi từ cái chấp ngã bản thân nó lan lần ra tới cái chấp ngã của cái gì nữa, tới cái chấp ngã nó của những cái phải thuộc về bản thân. Ví dụ như con cá, con cá cái lần thì sao? Con cá cái lần thì giả sử như nó đánh lộn với con người hàng xóm á, thì mình thấy người nào có lỗi trước. Nếu nó đánh lộn với con hàng xóm thì con hàng xóm có lỗi chứ con cá mình là phải, con người ta là phải, phải không? Nếu ai mà mất là kể tội con cháu mình là gấy đó, thì mình có đánh là đánh như đánh dơ dắt, đánh dơ chính chứ không phải đánh mà đánh như làm để mà chữa lỗi cho con cái mình. Đánh là dơ dắt cho người ta nói quen, cho người ta nói biết chẳng hạn, thì đó là cái định. Nghĩa là từ cái chất ngã lần lần tới cái ngã sở gần nhất là con cái. Cho nên con cái cho lần thì ai khen thì mình vui, ai chê mình tỉ giác, ai dưới nó thì mình cũng thích, ai mà khinh nó thì mình cũng thấy đi hết. Tất cả cái ý tưởng tương tự như của mình vậy. Đó là cái thứ hai là con cháu của mình. Rồi lành lan rộng ra một chút nữa, tức là tới nhà cửa, tới những vật dụng của mình. Thì sao? Cái nhà của mình cách sai, cách thích cử, nó thấy. Nhưng mà cái người khách lý chung là mình nói cái nhà xấu đó là tại vì mình hết những chiếc rồi, phải không? Giờ cũng phải nói nó bờ cái nhà này coi vậy là quá là thích này hay đó, có nghĩa thật sự đó. Thì lúc đó mình thấy là vui, là tướng cách nồng hậu tại nước đàng hoàng. Thì như vậy, rồi thấy những cái vấn đề xài của mình, từ cái vật dụng nào đem ra mà nếu người ta khen, đưa cái nào ra mà cũng tấm tắt khen hết á, thì mình thấy mình thích chứ, phải không? Còn nếu đưa ra cái gì mà bị phê bình mà cái đời đó là đời xấu, đời đó là đời hoàng, đời gì đó thì mình không yêu. Thì như vậy cái chấp ngã đó nó làm ra tới tất cả những cái gì đồ vật nhà cửa xung quanh mình. Thì quý vị thấy có giống như vậy không? Có khi nhà một nhóm đồ quý vị xài mà gặp ai người ta chê, một lần chê, hai lần chê, ba lần chê thì mình còn phải cảm tình gì đó không? Chắc là mình không nghe. Đó là những cái chất bệnh mà tất cả người chúng ta đều mang phải. Cái bệnh đó là từ do cái chất ngã của mình mà ra. Thì như vậy đó là chất ngã, rồi các cái ngã sở, tức là con cháu, nhà cửa, đồ đạc. Rồi bây giờ tới lan rộng hơn nữa là tới những cái sự vật, sự vật ở bên ngoài và những cái thiên nhiên. Dạ hả? Bây giờ tới như là những cái loài vật ở trong vũ trụ này, để cái chất ngã của mình thì mình sẽ có những quan niệm gì với những loài đó. Tỷ lệ có người hỏi cá con sinh ra để làm chi vậy nha, chúng ta trả lời sao? Cá con sinh ra để cho người ăn, thấy không? Thấy gà gì sinh ra để làm chi vậy nha, chúng ta thấy không? Rồi chó là sinh ra chi vậy nha, chó là để giữ nhà để bắt chuột, thấy không? Tướng để cho mình mà, thấy không? Có gì cũng cho mình hết, phải vậy không? Rồi thành ra tất cả cái đó sanh để cho mình. Như vậy thì quý vị thấy có khổ gì chưa? Thường thường ai cũng nói vậy là hỏi cho khóa con sanh ra để làm chi? Để cho con người ăn. Cho nên nói là vật dưỡng lên nha, thấy không? Nói là những vật đó sanh ra để nuôi người. Rồi tới câu và nói vô cái gì có ra mình chỉ được đặt vì mình mà có nó thôi, thấy không? Vì mình mà có nó chứ không phải nó tự sanh, nó tự như vậy mà nó đều là vì mình, cái nào cũng vì mình hết. Bây giờ nói như vậy thì tôi hỏi lại quý vị, nhớ nhỏ như là mũi màu. Hãy tôi thơ dưới nước thì đĩa hết, thì những con đó nó đeo cái bếp như mình nó thích nói đó, thì nó sẽ nói cái con người này không dễ gì. Nhưng nói gì thì để người được thấy chứ không bây giờ phải cái gì sao không nói là như thế sao thì nó gặp mình nó bếp như nó thì như vậy thì nó phải nói được hả? Nó nói là con người không để như nó nó có chuyện sao mình sẽ chấp nhận điều đó à? Mình nói là chửi thì đừng đạp, tại sao không nghĩ được không biết gì đạp liền. Thì như vậy thì cái nghĩa đó nó là sao? Nếu mà cái mà nó thấy là có mình nó giúp nó như thế, thì tất nhiên mình để như nó cái gì? Mà tại sao nó chưa giúp nó mình đã cứ lừa? Rồi mình lại chửi cái gì đó? Cái đời bất nhớ người ta. Chuyện con mình chắc khỏe lắm thì nó chửi người sao? Thành ra những cái lầm lẫn cái chuyện chắc kỹ rồi mình thấy những cái lầm lẫn cái con người mình do cái cách ngã mà mình đặt những cái hết sức là lầm lẫn. Nhưng để mình chắc cỡ nó, mình đặt bài nó thì nó sẽ nói mình là sao? Mình hãy đặt cái câu hỏi đó, câu nói đó mà chứ nói à, nó thành để mình ăn là thành chứ đặt cái tự nhiên chứ chắc cả cái tự nhiên hẳn có chút gì ở đây về nặng đừng hết chứ đúng là nếu nó giúp nó lời nói của mình thì nó nói mấy ai người ta mấy ai là cái đại ông nhất hay không đặt đâu người ta mình nói giúp nó cái lần thì nó cần nhiều chưa chứ. Mình đọc đời nó, mình chấp cỡ nó, tài tài nó, tài nó như lần. Thế là như vậy đó là mình chế tạo nó, còn mình nó thì mình đọc. Để đọc nó là khá đỡ đi mình. Cái nghiệp ngại vậy thôi. Đó là nói những cái lời nhỏ, nói cái lời lớn, như thân dần, đó. À, đó, dưới thân, dưới biển, thì tá thấy, chắc là khá mệt. Thì những con đó nó gặp mình thì sao? Chắc phải nói sao? Cứ gặp ngồi sao phải sao? Thì cứ khi cái ngồi đó là có như nó cái gì? Thì nó nói là nếu nó giúp nó chuyên về như là nó. Đó, cái nói cái chỗ đó là không để tạo ông đó. Để mình lúc đó mình có tỏ thôi. Mình có cái gì dưới lại để cho nó ăn hay không? Hay là lúc nào là tìm đủ mọi cách để sống, sống trị lại nó. Thì như vậy rõ ràng là nếu tất cả cái lời nó mạnh hơn mình, nó muốn ăn mình thì mình quán sợ, mình chạy, mình lo, hoặc là mình cũng tìm cách mà mình chống cự nó, chứ mình đâu có chấp nhận mình không để nó ăn. Đó, giờ tất cả lời biết ăn biển cũng vậy. Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái nghĩa vật dữ nhân đó là nếu mà nói được như vậy rồi thì con người sẽ nói sao, con chọn nó sẽ nói sao, nó có thể nó phải nói ngược lại mới đúng chứ, phải không? Thì do đó cho nên chúng ta thấy chính những quan niệm lầm lẫn gì cái chất nhẫn, mình chất nhẫn rồi chứ có gì mà nó mình có thể mình ăn mình biết được nó thì mình nói nó là như mình, nó để như mình, nó để gì mình. Đó, nếu mà nó không được, nó tự lại trước cái mũi dặn. Ví dụ như con gà, mình nuôi nó đã có quan niệm rằng anh chủ nhà nuôi tôi để ăn thịt. Nó đã có quan niệm đó, nuôi nó mà chưa ăn, như là tới từ mình đó, tất cả nó thì nó dễ chạy nó ra, phải ăn. Như là từng nào đứng, chạy không được, nó lắng lắng nở nữa thì nó phải chịu chết. Thì như vậy đó là chúng ta chỉ vật. Kẻ nào mạnh thì giúp những kẻ yếu, là nào khôn thì hãy là giải thôi, phải không? Chứ ở đó có gì dữ cái gì? Mặc nhiên gì? Đặt cái bản ngã mình lên trên tất cả, cho nên mình cho rằng cái gì cũng là thuộc mình hết, cũng như mình hết. Đó là nói những con vật rồi nói tới những cái hiện tượng thiên nhiên trời đất thì họ làm tôi chỉ hơi hỏi cái hỏi như giờ ví dụ tôi hỏi cái gì hỏi rằng trời mưa để chi ha chỉ như trả lời ta thì chắc rằng mưa đây là rượu là giải chứ chứ phải không để lấy mía rượu là để cho người ta làm rượu là giải để trời nắng để chi ha thế rồi để cho mía để làm này chứ không hả cũng để cho mình mưa cũng để cho mình nắng cũng để cho mình giờ tất cả cái gì về thiên nhiên á cũng là để cho mình hết nhưng mà khó nghe lời tôi ngồi thêm hết tôi nhìn thấy mưa ngoài biển tôi hỏi chứ thì rõ hỏi mưa để làm gì tôi mưa để người ta làm ruộng tôi nói là biển tại sao mưa tại sao mưa tại sao mưa rồi chúng ta làm gì cả tôi muốn gì thấy những cái biết gì đưa ra là Phật cái cơ nè nhưng mà cái năng lượng khác gì hành với mình á ở vì mình thấy mình mà chúng ta muốn biến cảnh thành một cái gì thì chúng ta gì mình hết á trời thiên nhiên trời đất cái gì cũng là lo cho mình hết bà để cho mình hết nhưng mà mình có phải như vậy nếu là mưa để cho mình làm ruộng thì để nào mình làm ruộng nó mưa thấy không ngày giữa nó làm ruộng mình lấy cho mình chứ à rồi nếu nắng cho mình thấy lúa thì như vậy bữa nào có lúa thì trời mưa bữa nào không lúa thì chắc trời không nắng tới khi mình thấy lúa thì trời vẫn mưa thì sao thì như vậy thì tất cả những hiện tượng thiên nhiên cũng không phải gì ta thấy không không phải gì người nhưng mà cái luật thiên nhiên nói như vậy thôi cái mùa mưa là mưa cái mùa nắng là nắng từ hoàn cảnh từ trường hợp từ duyên mà có khi mưa khi nắng thì tất cả những cái đó đều là tự nhiên mà nó biến hiện chứ không phải gì nhưng mà chúng ta thì luôn luôn đặt vì mình bởi vì mình cho nên thường thay lúa mà trời mưa cho mình sao biết anh trời thấy không chẳng hẳn mưa lo lắm làm thì đủ thứ đầu tiên là làm ruộng mà bị nắng khô hết rồi thậm chí mình sợ mà không có nước thì lúc đó anh không thì cũng chê đê mình khắp trời khắp đất chủ thứ hết thấy không thì đó là phải cái quan niệm gì mình cho mình là quan trọng cho nên mình nghĩ rằng tất cả cái gì từ sự vật từ các loài cho tới thiên nhiên cái gì cũng là hướng về mình hết mà không ngờ tất cả sự vật ở giữa này đều không phải vì mình phải không nghĩa là mình khéo léo mình biết kinh nghiệm theo thời tiết sắp chế công việc làm ăn đúng thời đúng tí thì nó tốt nó tốt phải không còn nếu mình không thương ngoan không khéo léo sắp đặt làm ăn cập thời cập tí thì nó hư như thế đó mình chịu lấy chứ đâu phải trời đất gì gì mình phải không đó mình cứ nghĩ trời đất gì mình cho nên thậm chí như người cái trời xanh cái này để tôi ăn nè, trời xanh cái kia để tôi xài, trời xanh đủ hết để cho con thân, phải không? Thì đó chẳng ra là cái bệnh chất ngã, ngã quan trọng cho mình. Bởi cái chất ngã quan trọng đó cho nên mình từ thân người mình, tới con cái mình, sự vật mình cho tới cả vũ trụ bên ngoài, mình đều nhìn lệch lạc hết, sai lầm hết. Cái sai lầm căn bản là sai lầm ngay như mình rồi cái sai lầm đó nó lan dần khắp cả vũ trụ đều lầm như vậy cho nên chúng ta ở trong một cái đời lầm lẫn coi như suốt một đời lầm lẫn nói gì ra cũng đều nói với tính cách lầm lẫn rồi thí dụ với nhỏ chi chi như thế gì thế thì về mình mấy đứa bé là tà thầy nhỏ thì thế giới thì cho người ta thiết dạy để đi làm ruộng hoặc là để học đàn phải không? Cứ nghĩ về đương nhiên như vậy cha mẹ nói như vậy thì nói cho đương nhiên như vậy người giới nào mà lỡ con gà nó không giới cho thì thấy giận nó liền thế mà con gà tại sao nó không giới nó là không làm trò vũ phận với nó rồi thấy không? không làm càng với thầy mới của mình đâu. Chứ như vậy thầy nó đã hạ giá để cho mình. Mà tại lúc cho những lúc tất cả, cái hát nó như thế thôi. Chứ nó đâu phải gì ai hết. Thế sự thật của nó là như vậy. Thế như nó là như khó mà giữ anh Tạm. Thực tình nó cũng khó là không có quan niệm nó giữ anh Tạm như chủ nhà. Nhưng mà tại chung chung hết cái thói quen của nó thấy ai à, lạ nó chữa. Thì nó cứ nói lạ nó chữa thôi. Sau khi nhà nó hiểu quá thì thôi. Cho nên như cái nhà mà anh Tạm vô nhà cháu không chữa thì chuyện tấn tầm cháu thế nào. Tại sao không gì anh hiểu nhà cho lần nữa. Nó nào có biết giữ nhà làm sao. Nhưng mà tại cái tập nó đen thấy ai lạ thì nó chữa. Nhưng nếu khi nào lỡ như vậy thì thôi. Mình nghĩ như vậy nó là không còn nổi thần với nó rồi. Đó là tại vì mình đọc cái gì cũng được mình hết. Phải làm sao cái ý của mình muốn. Nhưng mà sự thật của nó đang nói như vậy. Nó đâu có biết như vậy. Giờ mình cứ bắt được cái gì hẳn như mình đọc, mình đắm, mình lo nó đủ thứ. Đó là cái sai lầm của mình. Cho nên ở trong nhà Phật nói, tất cả sự vật hiện hóa trên nhân gian này không có cái nào vì ai, không phải vì người, cũng không phải vì vật, cũng không phải vì một chính thân nào, mà tất cả sự vật hiện hóa trên nhân gian này đều là cái danh từ chuyên môn người ta pháp nhĩ như thị, tức là cái lẽ ấy như vậy, pháp gì phải không? Nó từ cái gì cho nó hiện ra như vậy, nó không vì ai hết trơn. Mà người nào có khai ngang biết qua cái kinh nghiệm mình biết được là cháu mình kinh nghiệm mình khai ngang chế biến đúng thời đúng tiết hợp lý thì nó có lợi ích cho mình. Còn không có ông khai ngang thì nó không có lợi ích gì hết. Tự nhiên cây sắt đâu phải là cây sắt để mình sắt thành ra để mình làm dao làm dương phải không? Nhưng mình lợi dụng nó để mình mài bén để mình làm thành dao để mình sắp bè hay gì đó là đó là cái khôn ngoan của mình phải không? Chứ nó đòi phải thì không để mình làm và tất cả vậy chứ như trong phố như trai mà giữ nó đòi phải để mình ăn nhưng mà tại khôn ngoan mình giết chế lý mình giết này kia rồi mình tìm bắt được nó thì đó là cái khôn ngoan của con người cái khôn ngoan của con người thì như vậy. Do cái khôn khéo con người mà sử dụng được tất cả những cái gì xung quanh mình chứ không phải là tất cả những cái xung quanh mình vì mình nhớ gì vậy nó không có cái gì mình đó người mình nghĩ rằng cái nào cũng vì mình hết nghĩ vì mình rồi thì mình sẽ làm lẫn sử dụng như mình vì mình vì mình cho nên người khác nói thương mình thì mình vui mà nói ghét mình cái thì mình buồn phải không? Ở nhân gian này là ai nói cái gì thương mình hay cái gì đứng đau cho mình hết thì cái người đó là người phật, người anh, người nghĩa, người biết điều phải không? Còn nói là cái gì họ thấy là người nói cái anh nó dễ ghét chứ thế mà anh nó là ghét rồi không muốn biết gì cho anh đó hết thì cái người đó là cái người hưởng ưa rồi. Cho nên những người kia có những chuyện người ta làm phải với tâm thần tâm mà cái phải đó nó không liên hệ tới mình, nó không dính dáng tới mình cũng vẫn không thấy cái người đó là người tốt phải không? Còn cái người nào về tới người kia họ đem sách của ai đó mà lại cho họ thấy mình là tính cho họ đem họ cho cho mình cũng nói người đó là người tốt chứ mà mình không nói cho anh tốt cho họ. Thì như vậy ở thế gian này luôn luôn người kiếm cái gì mà đang tới cho mình lo cho mình giúp cho mình khen ngợi mình thì cái đó là tốt hết. Còn cái gì mà ngược lại không giúp không lo mà lại còn hao tổn còn phải mất mát đối với mình thì mình đều cho đó là thù là nghịch đó là xấu là ác. Cho nên tất cả chúng ta ai cũng như nhau vì cái bệnh tất ngã mà rồi sai lầm ngay cái căn bản tất ngã đó mà nó đi tới cái sai lầm cả thế gian. Và bây giờ tất cả chúng ta hiện giờ quý vị nghĩ sao? Chúng ta đang sống tìm chân lý hay là chúng ta đang phải tìm những cái giả dối? Những gì trả lời trên câu hỏi đó thưa trời, chúng ta hiện giờ ai nấy đang phải tìm chân lý, tức là tìm giả thật, cầu nghe sự thật, hay là chúng ta đang phải tìm những cái giả dối xảo quyệt? Nhưng nó có vô lý đó, chính là mình đang vô lý. Mình đang như vậy, như nói cho tôi kể. Có một lần, có một người giỏi xã giao lắm. Có mấy người nào, họ tỉnh ngọt, họ cũng vô thịt. Nghĩa là tất cả những cái nhớ của họ đó, đều nói, đều làm cho cái người đối tượng họ hài lòng hết. Thì mình nghĩ cái người mà kéo như vậy, kéo xả ra như vậy đó, thì chắc rằng họ nghĩ ai mà làm kéo như họ là họ yêu là không được. Nếu mà họ là người xả ra kéo thì họ biết cái xả ra đó là cái thực phải phải không? Để được lòng người thì cái người nào dùng cái thực phải với mình chắc là hết yêu. Lý đáng là như vậy, phải không? Nhưng mà thấy người khác, họ lại khen người đó, và họ lại đòi người đó lại thích. Thì người đó nghĩ người ta, thằng đó, người thì thích trời không chứ gần lẫn rẫn, chính chúng ta chứng kiến những điều đó. Chúng ta mới gần lẫn rẫn, người đó tán dốc như mình yêu. Rồi người khác tán dốc là họ cũng yêu. Tôi biết rồi, tất cả chúng ta đều thấy con nó tán dốc như vậy. Rồi quý vị nhớ là trong một ngày chúng ta đi tiếp xúc với nhau, bàn bạc nói chuyện với nhau, thì ngày đó quý vị có tán dốc được bao nhiêu lần? Còn chúng ta tán dốc với nhau không? Không có tiền tin lý, tiền lãi thẳng chữ thôi. Nhờ là cái rồi thì vừa bước lên nhà thì bắt đầu chứ chắc chắc cho cái gà thôi. Rồi cái gà thì cái người đưa khách cho tỉnh mới rớt lại vài câu. Thì như vậy thì cả ngày chúng ta đều làm một đoạn nó khách, một đoạn nó rớt như nào. Tại vì cái nó rớt này là nó rớt ra. Không bao giờ chúng ta thấy được sự thật, không biết rõ thật. Vì thế chúng ta ăn mặc vô giá thôi, nó ngồi gần không có bực mũi vậy không? Họ cái là mấy giá mới ngồi nói chị ăn mặc vô giá không có gì đó nhé. Mà chị nói cái gì quen, cái gì khó khăn. Đó là những cái tiền thật. Nó đã xảy ra rất nhiều như vậy. Đó, chỉ như vậy biết rằng chúng ta không bao giờ thấy chăn đảm mà nhìn được sự thật. Không dám nhìn được sự thật. Thì đã không đã dám nhìn được sự thật, không dám nghe người sự thật, không dám thấy người sự thật, thì làm sao lại là không người tìm chân lý, tìm sự thật? Bởi lẽ đó cho nên nhiều người chết tại đạo Phật. Nói đạo Phật là duyên quan, là yếu thế, phải không? Tại sao nếu mà cái con người là vô thượng, nếu là tại sao chặt nó cũng bảo đảo, người ta đương chứng khác rồi mà nói với vô thượng quá là yếu thế rồi. Thế là người mất, sợ quá đi, rồi thành ra hai thằng tới tại, ông này không nói như vậy đây là đi hoang, ý thế mà. Rồi con người thì luôn luôn cho mình là sạch, để đến giờ thiên hạ, tôi nói cho quý vị hả, thì quý vị thấy. Thưa quý vị, thường thường chúng ta bên nam thì hút thuốc, bên nữ thì ăn tàu. Đó là từ thời xưa. Như vậy ăn tài để làm chi, hút thuốc để làm chi? Thực ra có nhiều bạn ăn tài cũng lại thấy vui hơn, thấy ăn nó chiếc ăn ra. Nhưng mà sự thật á, nó có cái ý nghĩa cho nó. Thường á thì theo bây giờ thì người ta nói ăn tài để cho năng tốt chiếc nó bị sao như ngày kia. Nhưng mà thực tình của nó thì hút chiếc thì đâu có phải lại cho răng không sao, phải không? Thành thử ra do nghĩ thì lâu nhiều khi mình có buổi hay là đến bao giờ mình không nói chuyện không ăn ngồi kia cái miệng hay phải nghe lại dần những tài của nó đỡ hơi chứ phải nghe tài đỡ cho cái miệng đỡ hơi bên nó ăn đến giờ cái miệng thì nó hơi á thành đã biết bây giờ trước để thì xà cho nó đỡ nó phải không cái mùi hơi cho cái miệng cái nơi mình có cái bài đó trước hơi rồi trước cái mặt nó xà là cái dễ chịu hơn chứ rồi những lời hỏi trước bây giờ tôi cứu ra trẻ nhận nhớ nhẫn trở với thương rồi nhẫn đổi vợ cái miệng cái thể sạch cái đỡ hơi vậy thôi thì đó là chứa đại biết cái hơi hiến của chính mình vì cái cửa miệng là cái chỗ quan trọng tối quan trọng đem về viết vô về viết lại những cái gì hay mà để nó hơi hiến cái cùi thử hành cho nên phải tìm cách mà để cho nó đỡ thôi rồi rồi thưa quý vị chúng ta tắm muốn tắm thì lấy thơm đi ra muốn có nước cho dầu thơm nhờ ít chút có để gì vậy bây giờ để làm gì chứ cái gì thân thì nó hơi quá phải không vừa hơi nó ra khó chịu vì người ta nói cái mồ hôi mình đầy đủ cái cách của nó tự biết thế nên nó ra nó thấm lâu quá thì nghe chị không nổi thành nên phải buộc lòng tắm có xà bông là hơi tinh thơm cho nó bán mùi hơi chút hoặc là ướt chút nước thơm vô tay áo trong giường đi ra cho nó có cái mùi đó nó bán mùi kia từ như vậy cũng là phải lấy đánh lừa cho nó cho người ta thấy để thôi để lấy chứ có gì lạ đâu thì như vậy để chứng minh rằng ai cũng biết thân mình là dơ biết thân mình là đồ hôi thối phải không nhưng bây giờ có người nói thân mình là nhơ thì mình có tội người đó liền phải không có tội người đó là cái người không biết lịch sự phải không còn biết Phật thì ngài nói sao ngài nói cái thân này là cái đảo gia hay người thối thì do đó là thế gian là thế tội nó sạch đó và từ đi qua biết thế nói người sáng đời chết thế thân người ta nó hồi cứu gì đó nhưng mà đó là nhớ được lắm thấy không nhưng mà người ta không chịu nó thật không chịu nó đã thật cho nên nói tới cái đó cái hạt thế tội luôn đó đại Phật là đi qua là yếu thế bởi nói con người là vô thường bởi nói cái thân này là vô thường nhưng mà sự thật từ đến vị thấy lời nói của Phật nói là lời nói thật chứ đâu phải nói xấu phải không nhớ thân này là sạch từ đến vị chữ nhìn ít cái sạch từ trời nghe thân này đến vị thử chữ từ già cái gì là sạch mà đến vị sao là sạch từ sạch trong thân nhá chữ là thiên thần có cái gì dưới làm con mắt phải không nhưng người mắt có gì cái gì biết cái mũi lỗ mũi gì cái gì cái mũi cái gì là cái gì nghe còn rất nhiều cái đầu là biết những cái tóc là biết dạ phải không nhưng mà cái tội căn mà biết cái tóc cái cảm sao thì sao bộ ăn hết luôn ăn hết phải không thì như vậy thì cảm gì biết gì đó cái gì là biết đó thì như vậy tóm lại là toàn thân mình đã thấy rõ nó là như thế mà tại sao ta nói như thế thì là chết tội người ta thì như vậy mình là người tìm chân lý hay là mình tìm giả nhớ đó một sự thật như vậy cho nên cái lầm lẫn của chúng sinh là cái lầm lẫn vô tất nhỏ rồi đi tới không bao giờ dám nghe sự thật để không giống nghe sự thật đó cho nên đối với Phật giáo họ không duy nguyên cái lý vô thường và cái lý thân này bất tịnh nói thân vô thường thân bất tịnh là Phật giáo họ nói rằng đó là duy quan đó là ý thế nhưng mà sự thật thật chỉ một lẽ thật chứ có nó nói gian dối gì đó phải không cái chuyện này thật bịa ra cái gì không có sự thật á thì người nói ổn thật bài ra những chuyện đó là người ta xuống mà cái mà nói được sự thật nghe con người mình mà mình lại có tội thì như vậy là cái tội đó là tội cái gì? Nó sợ mình chịu cái giả, phải không? Mình sợ cái thật, chạy trốn cái thật, cầu chiếc cái giả, mà chạy trốn cái thật. Thì như vậy là sao lại là cái người tìm cái lý, tìm sự thật? Cho nên người mà biết tìm sự thật là gian giả, phải can đảm nhìn thẳng và can đảm nghe những cái gì trái lẽ ta, can đảm thấy cái gì nó đúng như thật, chứ đừng có thấy những cái bên ngoài. Thì như vậy đó mới có thể chúng ta thấy ra lý đạo Phật là thôi. Chúng nói về lý vô thường, đây tôi nhắc lại cho quý vị thấy, thường thường chúng ta là cái người cứ nghĩ thân mình là thường, cho nên nghĩ tới cái sự sống lâu, và nghĩ tới sống lâu cho nên tới gần chết thì chúng còn gọi là nhất thiết khổ, phải không? Cái nỗi lo đều tức nga sống trăm tuổi, trăm tuổi hoặc là sống ngàn tuổi, muôn tuổi nữa, thì đó là cái quan niệm chấp ngã lâu dài. Bây giờ Đức Phật thì ngài muốn chỉ cái lẽ thật là cái ngã nó không có lâu dài, và muốn chỉ lẽ thật đó nói thân người sống bao lâu thì tất cả chúng ta ai cũng có quan niệm. Giờ cho người mà biết đạo cũng nghĩ chắc rằng mình sống ít nhất cũng 60 tuổi, phải không? Hoặc là 50 tuổi, còn nếu sáu là 60 tuổi, người ta nghĩ là thế chứ. Cũng như chừng đó, nếu trước khi nào thấy mình có tuổi, ít chứ ai dám nghĩ mình có tuổi lắm. Cho nên người ta với Phật hỏi các thầy trụ khoa, hỏi mọi người sống bao lâu? Thầy trụ khoa là người hiểu đạo khá lắm. Chúng dạ mọi người sống được đôi ba tháng. Thật lắc đầu, anh chưa thấy đỡ. Nghĩ qua đôi ba tháng đấy thì mình là nói quá ít rồi. Thấy không? Mình nói một hai năm người còn chưa chịu. Năm mười năm người còn chưa chịu, mình nói đôi ba tháng là quá ít rồi. Ngài Phật lắc đầu, anh chưa thấy đỡ. Dạ hỏi gì từ sao nữa mọi người sống hôm nay? Mà nói mọi người sống hôm bữa anh. Thấy chút ngắn rồi, thấy không? Chỉ trong bữa anh thì ngắn lắm. Mà Phật cũng nhắc đời, anh chưa thấy đạo. Phải hỏi gì từ xa hết mọi người sống bao lâu? Ngài bảo là, mọi người sống trong hơi thở. Đúng, ông là người thấy đạo. Người thấy gì thấy? Chỉ cái hơi thở thôi. Mạng mình sống trong hơi thở, chỉ gì chữa không? Tại sao ít cái hơi thở? Ngài đó là một sự thật, thật là một sự thật. Thấy đạo tức là thấy được chân lý, thấy được lẽ thật. Thật cho anh cái gì mà nói mọi người thấy trong hơi thở, thật cho là anh thấy đạo, tức là thấy được lẽ thật của con người. Những gì thấy quá khi nào chúng ta chết mà không phải khỏi trừ một cái không hút vô rồi chết không? Nếu là còn hút vô là chúng ta còn sống, phải không? Khởi trừ ra mà không hít vô là chết chứ có gì. Thì chỉ một hai khởi trừ không hít lại là chết. Thì trăm ngàn người, muôn ít người cũng như vậy thôi. Ai mà nói rằng cái mạng mình có tới năm ba tháng, ai mà chết năm ba tháng nó chết đâu. Phải không? Chỉ khởi trừ ra không hít vô là chết. Đó là một lẽ thực. Bao đỡ tới hết vũ trường, ngay mới chết hết. Mà nó chỉ ta nó khởi trừ ra không hít lại chết. Còn mấy càng thở càng hít thì không biết hít bao lâu, không có nói được. Mà muốn chỉ có thở trừ ra không hít lại là chết, đó là một lẽ thật. Mà nếu là muốn thở trừ ra không hít lại là chết thì mãi mình ra sao? Thì quý vị nghĩ vậy mình ra lâu, bao nhiêu tuổi nữa chứ? Thì như vậy cái mà nói số tôi là mấy nhiêu tuổi rồi đều là không phải sự thật đó. Phải không? Mà chỉ có thể thường ra bất cứ chết nào. Thì chết bây giờ hết bắt chùi tử hay là chết bệnh hoạn, chết gì cũng là có thể thường thay rồi chết rồi. Phải không? Đó, thì đó là một lẽ thật. Cái còn cái là nói chết cái thời gian nào dài lắm gì cũng được, không phải là lẽ thật. Mà nếu quý vị lúc nào cũng hiểu rõ rằng chúng ta chỉ sống trong hơi thở, thì lúc đó quý vị sẽ không? Chỉ vì các tham lam cho nhiều cửa tức nhà lầu được không? Chỉ vì các tham lam như thế để ý thức mình chứ. Thì cũng có nhiều về lợi cho cái mình có tham lam. Vì những cái ý thức đó. Rồi mình có đi ai trước thì cũng tham lam hơn. Nếu ai trước trước tham lam thì lại lợi, nói dối, nói là mình không tin nữa, phải không? Những chuyện nữa. Thì chỉ thứ được lẽ thật đó thì bao nhiêu cái các hai lần khác các hai lần nó còn hết phải không? Thế là thứ giả mình giữ sống trong hơi thở thì tất cả các hai lần khác nó được không? Không dễ thôi. Rồi đó càng nói người cứ nghĩ mình sống dài thì bao nhiêu cái hai lần nó sẽ đó ngày xa ngày không ngày xin vĩnh chứ cho mình sống trong hơi thở thôi mà tất mang cái gì ra, cái gì chính, cái gì mà quá lúc chưa có thể, thấy không? Nghĩa là ngày nào thức với ngày càng thở mà càng sống, thì tất cả cái càng sống này sẽ làm gì? Lại hình lại người chứ. Chứ ở đó là vừa ra giữ, cái đại đó ở dưới người ta có nghĩ như thế nào? Tại vì người ta suy nghĩ là cách đời này rồi. Cho nên nói thằng là nói đủ biết, nghĩ biết, nghĩ biết. Chứ nghĩ mình có ngang thở thì bao nhiêu cái thang thì đang hết. Thấy không? Mà tha hết thì không ai còn giữ gì nữa. Phải giữ chúng ta có tha cho nên chúng ta có phần. Mà tại sao chúng ta có tha? Tại vì chi mê, thấy không? Chi mê phải hiểu đúng sự thật. Cái mạng mình chỉ sống trong hơi thở là mình giữ sống dài, sống cả trong nước. Tại là hiểu lầm cái đó cho nên mình mới tha. Thì cái hiểu lầm đó là chi cái gì? Cái nhận định lòng là cái suy nghĩ, do đó mình mới tham, muốn gian dối, muốn vô giác để thành duyên cho mình. À, do cái tham đó, ngày tết mình muốn được, ngày mai tham trả lại cho mình được thì sao? Mình mới giận lắm, phải không? Đó, do tham rồi có thay. Thì như vậy, từ cái suy nghĩ hai lần, tất ngã hai lần đó, rồi mới có tham. Rồi từ rất tham không được như cái xanh thì như vậy cái bệnh tham sân si nhưng mà thực tình là cái tổng đạo nhất là cái gì? Cái si và cái si mà cái si ngay như bản thân mình cái si đó mới là quan trọng. Bởi vì bản thân mình là hiểu lầm rồi tất cả cái khác chỉ là cái khác. Chứ cần nói là hiểu lầm một vật hay một sự kiện nào một cái đó không thì chưa quan trọng. Chính hiểu lầm về mình đó rồi những cái khác sau đó mình chỉ làm. Cho nên khi mình tất cả sai lầm rồi thì tất cả cái sai lầm khác sau đó mình chỉ làm. Như vậy mà từ cái chi tất ngã, cái ngã là vô thường mà mình tất nó là thường và chính cái tất nó là thường đó cho nên giờ mình tạo ra nhiều tội lỗi để mà dần dần đủ thứ hết và rồi do đó mình mới có sân si bực tức đủ thứ những cái gì mà mình không được hiểu nha. Do đó cho nên hiểu được cái ngã này là vô thường mình đã phá được cái sai lầm lớn lao về cái sai lầm của mình. Rồi bây giờ hướng theo một tình nghĩa chúng ta lại thấy thêm cái gì? Nếu chúng ta thấy ngay cái thân này là bất tịnh ô uế nhất nhất thì chúng ta lại thấy cả cái cái gì? Phải diễn mình thấy thân mình là sạch là dữ, phải không? Thấy thân mình sạch là dữ cho nên mình mới ham với thân người khác sạch chút cái lòng về mình rồi mới lòng người, phải không? Do đó mà nếu có những cái bệnh đánh ngơi theo sắc đỏ cái nếu mình thấy thân mình nó là một cái đảo cho hơi thú thì khác tất cả cái khác cùng là đảo cho hơi thú thôi. Thấy không? Thì tất cả cái đảo cho hơi thú mà một cái đã chịu không nổi rồi. Thế mà là cái gì cũng khổ. Thấy không? Do một cái, ví dụ như quý vị trên đường, mà có ai dở cho quý vị một cái túi đồ, mà không biết cái gì. Nhưng mà nếu cần người đó mình mang đi nhá, cái sao nó thường cái gì đẩy ra hơi ghé, chịu không nổi. Mà lỡ mang rồi, lịch sử mới được, lắm đang cho tới trả hết. Thì khi đó những người biết cái bản này là chứa quá rồi. Mà bây giờ tới người thứ hai đang cái bản chỉ dần giống như vậy đó, tới hay cho tôi giải lên cái gì đó, nhất định chứ. Tôi nhắc lại như vậy thì quý vị sẽ nói sao? Cây cương lắc đằng thường hết. Tự nhiên nó sẽ làm cái này. Và thứ hai, thường cái thì như vậy, hầm cái đồng phải. Nói tên khá sao bây giờ, không bao giờ bất ngờ. Bởi vì mình không hiểu như vậy, và mình nhớ chứa mình cứ tưởng mình đã, mình học, và người khác cứ nhớ chứa mình cứ tưởng là như vậy. Do đó mình có cái lòng rồi tâm ra cái bệnh tham sắc. Trời tham sắc là cũng tại đó những nguyện gì khác chứ. Do đó thì rất từ cái sai lầm. Thầy Phật nói thật mà ôi rớ những điều thật. Trời như nó vượt lại tất cả cái lầm lẫn cho mình những điều. Đó là cái thứ hai. Nếu chúng ta nhận tâm về thật lẽ thật đó thì thấy chúng ta là ở rất như sự mong người tôi cho Đạo Phật chỉ cần nhận được là thật. Nhưng Đạo Phật là sinh lý ở chỗ đó. Thấy được lẽ thật thì tất cả cái lầm hết. Mà cái lầm hết thì có tội nghiệp sau đó. Còn cái lầm không hết thì cái nghiệp sau đó nó cứ là tại cứ thì mang thêm và đó là cái thay đổi mà quan trọng. Và cái thứ ba là cái chủ tể. Mình nghĩ mình là chủ tể. Mình có cái lòng chủ hoàn toàn cái này. Nhưng mà có bảo đảm mình làm chủ hoàn toàn mình như thế. Nếu vì tự xét thì cần mình có phải là mình làm chủ hoàn toàn cái con người, cái cơ thể này hay không? Từ vật chất lẫn tinh thần. Anh thì tự tưởng tới là chủ nhưng anh ấy thân người chứ. Cái gì đó phải là. Nhưng mà muốn mình là chủ thì phải biết rõ nó từng chi tiết, từng phần. Và tất cả những cái chi tiết như vậy phần đó theo cái hướng dẫn cho ông chủ này chứ. Phải không? Ông chủ này muốn cái gì nó phải làm theo cái hướng. Nhưng mà nó có làm theo mình hay không? Mình muốn nó có được cái ý mình hay không? Tự dụ như mình nói mình là chủ đây. Mà hỏi được nhưng mà thân mình có những cái gì mình biết không? Ví dụ như anh chủ nhà mà anh nói anh xin người tôi là chủ cái nhà này thì có người hỏi nhà anh có những cái gì anh kể ta thì anh kể chắc rằng một công việc có khác trong trường hợp hay thôi thấy không? Bây giờ quý vị nói tôi là chủ cái thân này quý vị kể thì có trong này có những cái gì thì giờ nó ra sao quý vị kể anh chủ kể được không? Chúng ta nói chữ nó là biết gì đó. Rồi có gì nó cái gì tụ tập nó đi nhờ bác chữ. Rồi nó coi dùng như mình không biết nó. Mà cái gì nó biết nó làm chữ thì chữ gì sao? Chữ cái gì? Đó là cái lầm lẫn, vô cùng lầm lẫn. Đó là người nói cái chữ về thân nhé. Về chữ về thân chính là hết. Mà đó là người chữ về thân. Một cái gì có nghĩ là cũng là mình làm chữ hết. Người ta thiệt chữ chứa. Nhiều khi mình nói là mình phải nghĩ tốt, mình phải làm tốt, mình phải tính tốt, mình có gì cũng nghĩ tốt hết. Nhưng mà không có sự gặp cái gì vậy cho nên là nghĩ tốt. Từ lúc đó là không. Từ có nghĩ tốt nhưng mình cũng không biết là không biết. Thì tự nhiên đã nói là mình hết mình chủ rồi. Mà tự nhiên như mình nói, bình thường mình nói mình là người hiền từ đức hạnh và nhã nhặn, chứ đừng có thân thương bất trời. Nhưng mà bình thường thì cứ là làm dặn lòng như vậy. Nhưng mà nói là gặp cái người nào hãy nói và không tới tay thì lúc đó là cái mỗi phần nào lên mặt đỏ cái nói đậu nó bại hết rồi. Cứ như vậy thì mình là chủ hay là ai mình chủ? Cứ như vậy thì tỏ rõ rằng kể cả các thực lẫn trên thật không làm chủ thế nào. Nhưng mà mình thấy mà không làm chủ thì nói mình là chủ cả nói chủ thế nào đấy. Thì như vậy có chắc chắn là cái sai lầm quá lớn. chính cái sai lầm quá lớn đó mà chúng ta từ cái sai này bước đến sai khác, chính sai ngay cái bản thân chúng ta, cho nên vậy chúng ta sai hết cả nguyên thủ. Tất cả cái gì tính toán thất bại đều sai luôn hết. Như vậy mà chủ yếu của Đạo Phật dạy, Đạo Phật hướng cho chúng ta biết rằng con người là vô ngã. Vô ngã là cái thiết thiết yếu của Phật giáo. Nghĩa vô ngã tức là không có cái chủ thể thực và cũng không có cái truyền toàn thực. Tại sao không chủ thể? Thì Đức Phật dạy cho nghe, nói như thế này nó không phải chủ thể vì do duyên nó hợp. Các cái sự kiện mà nó có thành thân này là nhân duyên hòa hợp mà có, mà đã là nhân duyên hòa hợp thì đến cái chủ thể cũng như cái nhà này. Mình nói cái nhà này thì mình nói cái tên sẵn đó thôi, cái sự thật hỏi cái gì chủ ở cái nhà thì lấy gì chủ mình tự tên mẹ cái nhà này lấy gì chủ thì có chủ để tàn cái nhà chủ thủ tên. Nếu rất là chủ thì cũng chưa phải, rất là chủ cũng chưa phải, phải không? Chủ là một loại phận mà không có thích chủ. Và các cái đó gót lại thì tạm gọi là cái nhà phần nhà chủ mạnh đến từ xương, phải không? Là chủ hả? Chứ còn có chủ không có. Như vậy mà nó nói cái gì chủ là người đó nhìn chiếm diện không đúng thì thật, phải không? Thì bây giờ cái người chúng ta chính giải là nhân duyên hợp mà chúng ta chủ là mình có cái chủ nhất định do đó nên về hiểu lầm mà đó. Như vậy là Phật mới chỉ thân chúng ta đây là do nhân duyên hòa hợp hoặc là do nhân ái, vấn đề nhân ái hoặc là nhân duyên nó kết hợp lại thành. Thì nói nhân ái là nhân duyên đó là một cái vấn đề nói chung cả vật chất lẫn tinh thần hay là pháp thực lẫn tâm hồn, nó chung trong cái năm ấm mà mình dưỡng đó. Thì giờ trong năm ấm đó thì tôi chỉ phân tích cho quý vị thấy như cái thứ nhất gọi là sắc ấm hay là sắc dưỡng thì là những cái có hình tướng, sắc tức là có tướng mạo, nó hợp lại thành cái thân hồn. Thì cái tế mà họ lại thành thân này là gì? Thì Đức Phật nói là tứ đại đất, nước, gió, lửa hợp lại thành cái thân này. Cho nên cái thân này còn có là do bốn cái đó nó chung hợp, chứ không phải một cái mà được. Thì đã là bốn cái chung hợp, thì như là những cái yếu trong người là nước, những cái chín trên người là đất, những cái hơi ấm trên người là lửa, rồi gió để làm cho kích động là gió, đất nước gió lửa những điều chỉ là trong ba cái thứ mà mình phải sống này, đất nè, nước nè, gió nè, lửa. Nếu không có gió dùng lửa nghỉ thì tắt hết. Nếu không có nước vô miệng thì tức xuống. Nếu không có hơi ấm trên người thì lạnh, thì chết lạnh. Nếu không có đất thì tất nhiên các cái phần, các cái bộ phận chính thịt dân xương này nó có hoạt động được, tức là nó khôi phục. Như vậy thì bốn đại là cái hợp lại thành thân này. Thì như vậy thân này là do bốn đại hợp lại mà thành. Thì bây giờ Đức Phật nói như vậy thì không có cái gì là chủ thể, thì nó bất là chủ thể được không? Nó nước là chủ thể được không? Không thể chủ được cái chủ thể được, phải là mà phải là bốn cái. Bốn cái là họ thì không có cái nào là chủ thể hết. Thứ là người tư là hợp lại hết. Đã là chủ và hợp lại thì không có cái chủ tệ. Mà người sống có chủ tệ là lành, là lành lẫn. Như vậy mà thật muốn chủ cho mình biết rằng không có ngã, Tôi nói rằng mình phải tự hỏi đất này phải là ta hay không? Phải không? Người đất bên đây phải là ta, nước phải là ta hay không? Nước bên đây phải là ta, lửa phải là ta hay không? Lửa bên đây phải là ta, gió bên đây phải là ta. Chị hỏi đất này phải của ta hay không? Chị hỏi phải là của ta hay không? Nó là duyên, nó là tặng cá trong trời đó cho đủ duyên nó hợp lại. Chứ không có cái gì chữa gì. Thân hỏi là ta, thân hỏi của ta, thì làm sao mà nói là ta nữa. Bây giờ chẳng lẽ thì nó biết là mình. Mình là nước ra, mà nước là cái duyên chứ. Phải không? Mình nói đất cho mình, đất cho mình, đất cho mình, đất mình được. Thì như vậy, nói nước đã, cái này là mình cũng được hết. Thì như vậy, cái thân do tứ đại hợp lại, mà tứ đại thân cái nào phải là ta hết, thì cái nhỏ ở chỗ nào? Cái thân hai chỗ nào? Thì chắc là chúng ta sẽ biết ra, nhưng mà cái ta là cái thân không hết, đúng không? Cái hiểu biết đó. Thì ra cái hiểu biết này mà chia là bốn thứ nữa. Là thân nói các thọ, tưởng, thức. Thọ là những cái cảm giác, hoặc là dễ chịu thích thú là lạ, cảm giác mà khó chịu thì khổ, cái cảm giác bình thường là không khổ trong lạ, rồi có ba cái cảm giác đó. Rồi tưởng là tâm mình tưởng tượng nó hồi rồi tưởng ngày tưởng kia đó, rồi cái còn nghĩ suy tư là suy nghĩ hàng ngày đó, rồi thức cái còn những cái phân biệt tấm đen, rồi phải nhớ cái xấu đó. Thì như vậy dưới dự nghĩ cái tinh thần ấy, nghĩa là cái tinh thần là ta được Đức Phật chia là cái giới lạ, cái cảm giác là dễ chịu là không dễ chịu, thì cảm giác đó là mình ở trong, nếu cảm giác đó là mình thì có tưởng tượng là ảnh, nó tưởng tượng là mình có suy nghĩ là ảnh, nếu suy nghĩ là mình thì thấy phân biệt tánh đen tất thế là ảnh, chẳng lẽ có tưởng cái mình mà. Cái nào cũng mình nói sao? Thì như vậy thì như nói cái nào chưa là vốn rồi mà nói cái cảm giác đó. Thì cái như là xúc chạm, hoặc là lỡ tay có tiếng xúc chạm, rồi những cái cảm giác thích là những thứ hay, có cảm giác không thích là những thứ dở. Thì như vậy thì có lỡ tay, có tiếng người nào rồi nhớ, do chạm nhau cái cảm giác đó. Thì như vậy cảm giác đó nó không có sự gia trạng như đâu kết. Thấy không? Thì như vậy có khi không thì mới là có cái cảm giác là mình. Thì nó chẳng có, chẳng có, mới có sự. Thấy không? Thì tưởng, nếu mà nói cái tưởng tượng là mình, thì nó khi có tưởng thì nó tưởng. Thì như vậy mình nó khi có khi không thế. Thấy không? Và nếu mà nói cái suy nghĩ là mình thì cũng vậy. Có lúc mình suy nghĩ, có lúc mình cũng đâu có suy nghĩ. Thì nếu thử suy nghĩ là không có mình thế. Và nếu cái thức phân biệt là mình, thì khi phân biệt là mình, khi không phân biệt thì là hết. Thì lúc mà mình nghĩ, mình không thấy và lấy mình không có phân biệt ấy, thì lúc đó là cái gì? Thì như vậy cái là kể cả tinh thần lẫn vật chất phương của mình thì cũng vậy. Thấy không? Phương với tăng thì cũng có. Như vậy chẳng có mình chứ, dễ một sinh ta. Sinh ta, để sinh ta làm lẫn như vậy đó, rồi chất. Từ đó mà kết ra những cái lầm lẫn khác. Bây giờ thấy rõ như vậy cái khác ta là người, gọi là mình là ta đó, nó là cái gì? Thì chỉ là một tướng như họ không thể. Nếu là biết kết thân người, kể cả tinh thần lẫn là kết là một tướng như họ không thể chứ. Thì bây giờ các ai khen cái này muốn gì thấy quan trọng hơn? Các ai khen cái này muốn gì thấy quan trọng hơn? Thì như vậy nếu mà chúng ta biết rõ cái thân người là một giả tướng duyên hợp không có thật, thì sự thương cô đấy mình phải thành vấn đề nữa. Thấy không? Về cho lấy vị mình lấy tư cho những duyên, thấy không? Lấy vị là sinh nghiệp lấy tư cho những duyên, cái gì có đáng đó rất thiệt, mà duyên là duyên thế đó. Nghe không? Nhất là duyên hợp thì duyên hợp, thì đủ duyên hợp hết duyên nó tăng, thì có gì là thực hành mà mình giáo tẩn. Và thấy cái ý nghĩ của mình, cái ý nghĩ từ cái này tới chia ra bốn thứ, đây có cái gì thiệt mình, thì như vậy đây rất là hình nghĩ là chân lý, nhìn tới là chết nước. Thì giả sử là nhảy về tới là người nó ơi cái đó sao đẹp hay chứ trời. Thì tôi nghĩ sai, anh nghĩ sai chứ trời.
Lãng chạm hả?
Chạy quá chạy xong ngày tới gì đó mình chạy hỏi. Thấy không? Bởi vì chúng ta xét cái nghĩ của mình là thiệt. Cho nên mình nghĩ là tình thiết. Người khác nghĩ là sai cho nên nó sẽ tránh chạy. Rồi có cả lãi người tham gia ấy đạo. Nên là thì chúng ta xét. Hoặc là các cái chưa nghĩ về tinh thần. Hoặc các cái thân do các thân các tâm đó mà biến thành ra bao nhiêu cái chuyện mà tâm đấy hơn chưa phản tâm. Nếu chúng ta biết rõ tất cả cái pháp đó, cái ngữ đề là cái sai lầm, cái tạm bỡ nó thiệt. Không có chân lý, nó gì nó tạm bỡ mà. Trời có trời thân. Thì hiểu như vậy rồi thì tất nhiên đối chúng ta không còn thấy gì. Mà không thấy có cái gì quan trọng thì tự nhiên ta chấp về ngôn ngữ, chấp về hành động, chấp về những cái gì mà đối với mình thì thấy như là sạch chân như thế. Thì như vậy tự nhiên quý vị thấy nghe là giả sử có những cái mà thế gian gọi là ma nhục, có những cái mà thế gian gọi là tán thưởng. Thì mỗi người mà không còn thấy mình có mình thiệt á, thì họ còn quan trọng hơn. Mà nếu thấy mình không thiệt thì tất cả những cái đó không quan trọng. Thì càng sáng càng thấy như đó. Nhưng người ta phải giữ quan trọng về tư dân. Tư dân là gì người ta thấy mình thiệt, phải không? Cho nên ai mà đưa cái tay mình lên với mình hút. Bây giờ thấy cái tay này có giả danh đặt trong cái thân này tạm bỡ cho cái thiên hệ chứ có gì thiệt đó. Thì giả sử cho tán thưởng cái rỗng đó bên như cũng được dễ ích. Thấy không? Nếu tán thưởng dễ ích thì cái ngạ lũ nó làm sao? Chúng ta có gì quan trọng. Nhưng bây giờ giả sử có ai mà tôi đây cho anh với vị mà nói sao hơi nặng nặng muốn bị ngủ làm sao? Lúc đó có kề thôi. Nếu mà lỡ được cha mẹ đặt tên A thì người nào nói A là A là thấy sao? Nghe nói vậy vô thì con dụng mô bản thơ thần thần lên luôn thấy không? Nếu thôi giờ chế nhẹ thôi thì có thể là cái chuyện lớn. Thì như vậy phải giữ chúng ta sốt cái chúng ta cái mình của ta là thiệt. Cho nên theo đó bao nhiêu cái đó có khác. Nếu chúng ta thấy rõ cái ta này thân thiệt á thì hai đó bao nhiêu cái có tất cả không có thì thân chê hay là chủ nhật gì cũng theo đó nữa. Cho nên nhiều người mới học đạo tôi nói rằng mình tập tu nhẫn nhục nghe cái nói nặng nói nhẹ gì chứ có nói nhịn nhưng mà hướng mà nhịn á thì nhịn thì làm cái gì chứ nhà trước phải không? Khi họ nói nặng như thế thì nó ít tình vậy như thế. Và như thường muốn uống và phải đến cái này để cho tránh cái cơn giận nổi lên. Người cũng cần hết cái ta nữa. Thấy không? Còn cái ta là nặng như ta thì làm sao chưa nổi. Cho nên cái nhẫn đó, nhẫn quá hữu hạn. Thành ra họ thì nhớ, nhớ như là cái hình như này. Làm thế nào cho đàn người đàn thức giao là không được đó. Thế nên mình tìm cái giới hạn. Những lần thứ nhất, những lần thứ hai, cái lần thứ ba là hết nhịn rồi. Tại thế giới, cái gì càng có cái bản mình thấy được đàn thức giao. Cái đời người đó thì nó cũng tương nhịn rồi. Tại vì không, khi có người nào khi thấy không còn nhịn nữa thì phải tìm nhịn. Phải biết không, đây có cái bản mình nhịn. Chính vì vậy cho nên chính người mà không còn phải có ta đó, người đó không có nhẫn mà đại nhẫn. Càng chúng ta nhẫn cái chuyện nhẫn trong cái hiểu hạn sao mà người càng tất nhã thì cái nhẫn đó là nhẫn đơn hà và tạm bệ thôi. Và những chút xíu và thì nó cũng muốn đi lên. Còn nếu là bè bè thì về nhà ngủ cũng không được nữa. Hay là bè bè thì không ít mà. Rồi đối diện người ta thì về nhà chứ không cần đọc nữa cũng được. Đó là tại vì cái nhã nó chứ càng mới vậy. Nếu bây giờ hết cái nhã rồi thì người đó mới không cần nhận nhận nhận. Một câu chuyện hết sức rõ ràng. thế. Một thơ mà trong hội chúng hợp lại biết Phật chủ tọa thì có một vị tùy theo đúng ra Phật Phật tức là ai xuống lên nhà Phật Phật như Phật Thế Tôn Ngài cho con đi gió cá phải người có chú Ngài chú đó là dân chúng nguyên nguyệt thiên dữ lắm Ngài cho con chú gì nhưng mà dân chúng là nguyên nguyệt thiên dữ Ngài chú lên nhà Phật Phật cho con đi gió cá chú đó thì lý Phật Ngài ơi nghe rằng dân với chú ấy như phân dữ ngang ngược anh tới đó giáo hóa chẳng những nó không nghe mà nó còn chửi mắng ông vợ nó nghĩ sao thì là bạch bạch thế tôn nếu họ chửi mắng con thì con nghĩ rằng họ còn lương thiện vì họ chưa đánh đập con thì họ cứ nói nếu ông tới ông giáo đó mà họ đánh đập ông thì ông mới nghĩ sao cái đặc thức con nữ họ cũng còn luôn thiện vì họ chưa có giết chết con giả sử ông tới đó rồi họ giết chết ông thì ông mới nghĩ sao thì nhận là đặc thức con nữ họ cũng là luôn thiện vì nhờ họ mà giải thoát được cái thân ô uế sâu kín của con thì con có thể như vậy sàn đi giới đó thì như vậy chuyện như vậy là cái nhẫn thấy không? Nếu là chế nhẫn thì cần lưu thiện chưa đánh bạc rồi nếu là đánh bạc thì cần lưu thiện chưa giết mà nếu giết thì rất là lưu thiện vì giúp cho mình trở giả được cái thân ơ lớn thấy không thân tiếc chứ như vậy phải vô thiện thế nào cũng là lưu thiện thấy không? Đó, thành ra phải chấp nhận cho ngài bị giới đó thì 6 tháng sau ngài trở về một đoàn tùy tùng của tùy đoàn tùy theo theo gần ngăn tâm dự là gì muốn cái người thấy như vậy đó coi như vậy đó thì thấy gì làm cũng được chứ còn gì phải thật phải giữ chúng ta sợ người ta chờ sợ người ta nắm là gì thì cái chất gì hết của mình mình muốn nổi phải không sợ đau người ta đánh đạn rồi vì mình thấy mình muốn thích nó hơn người mới đứng xuống mà đánh người đánh hết rồi sợ chuyển rồi sợ chết rồi gì có thì vì sợ thì biết nhận thấy rồi biết còn mà thấy mình đi bên này một cái bảy tiếng mà thấy không ai dở chừng là nó ơi vô cùng thì cái gì đây phải giận hờn cái gì đây phải bực tức đây bây giờ quý vị tưởng tượng giả sử hôm nào chúng ta đi đây là dở một bảy tiếng chúng ta mang đó mà đi ngang đi dưới đó đi ngang đi ngồi cái xế mà tới chừng với cái xế là không đi xế tới người nữa thôi anh nghe nó nói sao vậy vô đó rồi để tôi nghe một hệ cho thì lúc đó đứa gì nữa đứa gì nữa sao thích là nghe nói thôi không cái đó thật là người ấy biết là nghe tôi như vậy thì chính người nào đó thứ giả sự thật cái thế nữa cho nên là tôi nếu người ta giết thì giết con thì biết mà ơi mà họ là người vương thiện nhờ họ là con thoát khỏi cái thân ô uế giúp chúng mà mà người thấy được như vậy là bậc trí rồi cho thứ được chân lý là nếu gì thấy đã phải dạy tôi đâu có gì cùng phải không chỉ cần thứ đúng sự thật rồi buông bỏ những cái sai lầm đó là con người chứ không có gấp cái gì hết trời non lệ biển làm cái gì thể nhỏ thế đó chỉ cần thấy đúng sự thật về buông những cái sai lầm đó người mình để những sai lầm đó nó dẫn mình nữa đó là tu như vậy đó là quý vị ấy hả và như vậy thì tất nhiên mình thấy như ngày xuống đông nam người ta sợ không người ta sợ chết như mình không quý vị thấy rằng ngày chúng ta mơ hết lo sợ là lo sợ cái gì lo sợ bón lo sợ bệnh phải không lo sợ ba những cái gì khổ sở đói bệnh lạnh nắng tất cả những cái nhu cầu hoặc là cái hoàn cảnh cái gì chúng ta cũng sợ thì những cái sợ đó để được các cái trí tuệ sợ gì sợ chết cái sợ chết là cái sợ cuối cùng mà nếu cái người thấy là cái thân nào là bả ra hơi thứ chết chết nó tức là bả được bả ra hơi thứ thì còn gì nữa cả thấy không mà nói gặp giả thấy cái thân này là một cái giả với phi thuyền do duyên hợp như nói nhớ rằng do duyên duyên hợp phi thuyền thì khi mà nó có mất nó có giả mình đâu có thấy quan trọng phải không. Nếu là biết được cái lý, nếu là biết được cái lý vô ngã cái đạo Phật thì tự nhiên mình hết thấy là mà không thấy quan trọng thì có chết không sợ, mà chết không sợ thì còn có gì sợ. Thì như vậy quý vị thấy sống ở trong nhân gian này quý vị là người hạnh phúc trên đời, không cần sợ sợ, không cần lo buồn, không cần gì hết. Quý vị không cần sống thì có gì sợ, phải không? Phải hết, phải không? Không còn phải chết thì cần phải cái gì nữa. Nó là hết dạo đó, ngày đó thì chết. Chết thì chết, thì đó để nó phải giới tính cái gì vậy. Nói là lợi người đó đánh, đánh rồi chết. Ngày chết thì đó để nó phải giới tính cái gì vậy. Cứ như thế thì chứ, còn có gì là phải sợ ở đó. Vì vậy thì nó sợ đấy. Thấy không? Tôi như vậy, ví dụ là cái người như nguyên phải nói anh hùng mà là anh hùng, phải thật thức là đại trị tu luyện, chứ không có cái người phải đánh sợ nữa. Vậy là mình phải những người sợ đủ thứ, sợ đánh giết, sợ gì, sợ gì cũng là tại nhiên phải chết mà đó. Ngay giờ không còn sợ chết thì cũng như còn là gì vậy. Nó tự nhiên là nó an lợi, nó tự tại, ngay trong cái cuộc đời này. Cho nên, sợ một vị tổ trong thiền tông, tổ thứ 24 là tổ sư tử. Thì khi là đến giáo hóa ở nước kế tông thì dân chúng và vua chúa nước đó cũng chiếu chính ngài lắm. Rồi cá nào cơ chính ngài bọ nó cũng có nhiều pháp thuật như nó chính ngài, mà nó không biết làm sao mà nó được. Nó dùng pháp thuật nó giảng ra được vị tù theo vì vua chú tâm là muốn cái gì từ xa lắm, nó giả gì từ xa cũng cạo đầu cũng là mặc áo nhộn rồi đàng hoàng. Tôi vô là vua, rồi tôi vô vô thì vua tước cho nên dùng cái đồ binh khí con người nó giấu sẵn nó ám sát người vua, ám sát thầy người vua nổi giận hình cho thân bắt giết người đó cái mới nghĩ là thằng này là tù theo mà nó giết mình đâu. Thì cái nhóm tư hành tù theo nó thì chắc cũng là cái đại phản loạn nữa. Nó tìm ra là ngài là người lãnh đạo một nhóm tuyên chủ ở đó. Mình thấy là cái chúng là vừa lại hết nè. Lại hỏi cái ngài có được nghiên cứu chung. Thì mình nói đã được. Hỏi cái ngài nghiên cứu đã được nghiên cứu rồi. Thì ngài chắc phải chết thôi. Nhưng đầu tiên thấy chúng chết lên tận nghĩa là sợ. Nó nếu không sợ chết thì ngài cho đi cái đầu được không? Thì nó hết. Cái thân còn hưởng tiếc có gì phải đợi. Cái ảnh cặp đầu mà. Ảnh cặp đầu mà. Thì như vậy đó, chúng ta nó được hết cặp đầu ghê gớm. Cái ngài nếu thân còn hưởng tiếc có gì phải đợi. Cái chuyện nhỏ cái thằng nó mất trẻ. Thì sao phải có nhà hướng sợ? Là tại vì thấy cái thân này nó là giả chứ sợ nhỏ nó có gì chết nhà thật. Hôm nay như chuyện chết sống đến này còn gì đó sợ. Đó là một vị là tổ sư tử. Và tổ sư tử thứ 9 mở ra bản đồ. Rồi có một vị đã sinh ra là nhà tăng tử. Nhà tăng tử là một đệ tử cái nhà thiên hay là thật thì là bị kinh nổi tiếng. Lúc đó người là thân và tiếng đắc nhã trẻ tăng có đời gia tầm không biết người có phạm có lỗi gì nhà vua bắt bắt một nhà tội tử hình một thân giảng là 3 tháng do một người trong 3 tháng ngày thứ một ngày giết tăng độ nát bàn luận ngày thứ một ngày giết vô luận giết tăng vô luận rồi thì ông đoàn sử tỷ nè rồi khi mà ba ngày sử tỷ thì lên khó tròn như là đặt như đặt thơ và cho hết ngay cả rồi thì tới tử hình để lại chờ đó mà đặt là như chú hắn mà ngủ ấm thân tu thử tứ đại bổn lai thân tiên đầu lâm bạch nhãn nhất tệ cảm sinh thân tôi vừa quên thân nhanh thắng chẳng có bốn đại chuyên thân đơn đầu từ nguyên đến dường như chém giá sinh nếu là không còn gì quan trọng, nhưng mà giờ là nghe tới những cái việc tử hình như vậy là mình khiếp sợ rồi, thấy không? Càng ngày là thấy nhất là cảm giác như vừa, như thế nhất sinh cái thứ rất là tệ đó. Cái con là thiên đề, thiên đài lâm bạch nhẫn, vì hết sợ cảm sinh phong, thầy như là vừa con, thì giải quá. Đơn đài thờ duyên nhớ, vừa như thế nhất. Từ dưới vị thế, tại sao ngày sẽ ngang được như vậy? Những cái gì lạ là cả thấy hay nhỉ? Thế nhưng những chuyện của mình, thế tướng đã học rồi thì tất cả những chuyện sống chết là càng hay. Càng là an hưởng, trước khi chết, không có sợ sợ trở mình gần chế sách lê nhân chuyến đủ thứ sợ đó. Là tại sao? Vì hết cái ngày hữu biết sao mà có. Thế là còn người ta thấy rõ thôi mình nó không thiệt. Nó là giả dối là tạm bỡ thường nhất cái tạm bỡ giả dối này là những chuyện thường thế gì đó cho nên các mẹ đó là tôi muốn nói tự hiểu cho những nghĩa vô nhã nhưng mà như thế này mà nếu đi sâu hơn nữa tên là thật chủ trương cái thuyết vô nhã nhưng mà cuối cùng là lạc nhẫn vô nhã là thấy thân hữu dưỡng nhưng ấm này nó là thân thiệt nhưng mà cuối cùng như trong cái thân thiệt đó sẽ có cái chân thật mà bao giờ nhận thấy nếu chân thật đó tâm nhà Phật nói được các kinh hành mà thì một hơi có một người nhà đại có hỏi Phật từ trước này một vị tỳ kheo sau khi chết giả a la hán rồi nghĩ đến chết rồi là nhập niết bàn thì nhập niết bàn đó là đi đâu hai cái này thì đức Phật này nó dùng cái thứ gì là nó giả sử như có một đánh lửa lớn đang có hình thực thì có người hỏi như nó đánh lửa cháy đó là do cái gì đó thì nó trả lời sao thì nó sẽ trả lời do những cái cây những cái bể nó hợp lại nó sẽ và Phật nói khi mà những cây bể đó nó hết lửa tốt rồi hỏi lửa đi đâu thì như trả lời sao nó lửa có tình thời như thế mới trả lời không chứ còn lửa cháy thì do có lý do để mà trả lời lửa có tình thời như thế mới trả lời không thì đó thì Phật nói cũng như vậy nó chưa còn duyên còn nghiệp thì cái thân người còn thì hỏi thân người tại sao có thì Phật nói là do duyên nghiệp do duyên này nghiệp này nó tạo thành thân này mà khi người ta dở hết như hết chuyện đó rồi thì người ta chính mà người ngầm mới vào thì lúc đó họ đi ra như thế thì không có thấy tự nhiên là lửa có cái làm sao chỉ nói như vậy thì quý vị nghĩ mỗi đứa có một ngày. Nào luôn luôn cũng đặt ra, như vậy trước đây là tốt hay không? Mà hỏi có, hỏi sao ra? Thì đó là Đức Phật nói, là tư tưởng của người đời. Còn chúng ta sắp tiếp tục dựng nhé. Kể cho anh cái đó có liếng, mà nói lại đó, thấy không? Thì mình luôn luôn mình nghĩ là, ngay khi đã hết rồi, thật toàn các cái gì đó là hết, hết chơi hết rồi. Thì hãy đến khi nói cái đó từ ngày, mình khó mà hài lòng được cái đó. Nhưng mà tại vì sao phải thấy cái lời? Bởi vì mình đọc có, thì như thế nào? Như thế nào? Như thế nào? Phải không? Không thì như thế nào? Phải không? Phải không? Cái khó là vậy, cái không là vậy. Thì phản tấn này là sao? Có là những cái vật này là có. Nhưng nếu nó có, thì người ta tưởng như như thực thể, như vật chất, cụ thể. Mà nếu không, người ta tưởng như không. Thì hai cái đó trả lời cái nào cũng. Nhưng ta nói là cái nào cũng có sớt, thấy không? Như vậy mà sẽ biết là nếu thật không trả lời, gặp có là không. Nhưng mà sao có nghĩ lầm lẫn nữa? Nếu có thì phải có hình thể. Nó không phải tấn lãng. Thì cái hai cái đó mà biết là phải phải ở hai trạng thái đó. Thì họ ở trong cái trạng thái đó. Và thân chỉ là người như vậy. Cũng như bây giờ. Như thường là tên thư giãn cho người nói. Để làm chúng ta hoàn toàn. Cái thân này là không cứu đại giả họ, cho nên hết có họ thì nó có ta. Hồi nay người ta mới thân ngờ, nó căn cái chưa từng họ, cũng chưa từng ta. Người hỏi cái đó là cái gì, ở đâu, thì làm sao có lời đó. Nó cái gì á, thì thằng nó khác là cái khác, như cái đồng hồ, hay như cái tóc, hay là cái lý. Thì cái đó là như phải, vật cái hình tướng. Rồi nó ở đâu tức là vì một vật có hình tướng nó đặt hình tướng được. Phải không? Nó đặt ngay tướng nó được. Ví dụ như cái bàn ở đâu? Nó ở rất chùa. Nó là ở rất nhiều, nó ở đâu đó. Còn cái đó nó không có hình tướng nó đặt ngay đâu. Ví dụ, như bây giờ. Ví dụ, nhìn lên trên cái bàn hờ. Ví dụ thấy cái bàn hờ, phải không? Bây giờ tôi dọa cái đồng hồ hết. Hãy quý vị thấy, thấy cái gì hả? Dạ, hồi nãy cái đồng hồ đây, quý vị thấy đồng hồ. Bây giờ dọa đồng hồ là quý vị thấy gì hả? Thấy hồ sao? Thì đa số nó không. Hồi nãy cái đồng hồ thì nó thấy. Không có đồng hồ thì nó không. Thấy không? Thì đó là cái hướng thường nguyên nhân của người dân. Nhưng mà tôi phải cho có đồng hồ thì quý vị thấy cái đồng hồ. Quý vị ở đồng hồ là quý vị thấy cái người tánh. Thấy không? Thấy tánh cái người nó không thấy. Mà người ta ai cũng trả lời là không. Chứ như vậy để thấy cái lầm lẫn của mình. Như là lỗ tai như vậy, hỏi cái tiếng. Người ta đánh sáng, đánh chuông hoặc là nói. Đây, có tiếng bạn, hỏi nghe không? Hỏi nghe. Thì hết tiếng bạn rồi, hỏi như hay không thì nói rồi. Thích thần, thì như vậy, như là hỏi thân đó, cái gì biết thân tiếng thì nói thân. Thấy không? Khi có tiếng thì mình có nghe, khi không tiếng thì mình nghe, chứ nó không có tiếng. Khi có đồng hồ thì thấy đồng hồ, khi không thấy đồng hồ, thấy cái, không có đồng hồ. Khó khó có vấn đề cái đứa, có nghe có vấn đề cái đứa nào. Nhà chúng ta làm. Tôi nhớ cái vật cái bên ngoài mà không nhớ mình có thấy, mình có cái nghe thường tình. Nhưng mà giờ hỏi có thấy cái nghe nó hình tướng là sao? Chỉ bị là thay diễn tả hình tướng là sao? Hình tướng là sao? Thì nếu là diễn tả lỗ tai thì được, diễn tả cho mắt thì được. Nhưng mà diễn tả cho thấy cái nghe diễn tả là sao đây? Các lo tài mà diễn tả được cái thấy của trường hợp. Thấy là nhưng mà lại là có trường hợp. Thấy thấy thiên chứng. Chứ mà không diễn tả được. Chứ không phải là thân. Thì cái nước đàn cũng giống vậy đó. Thế là nước đàn không phải thân. nhưng mà diễn ta không được, cái gì nó không cứu mạng, giờ hỏi cái thấy cứu mạng sao? Thì nói là sai hay là mất sớm? Nếu không thì làm sao mà thấy được? Thấy không? Tôi xanh mới thấy đâu? Nếu nó có thì nó có giống như cái gì? Cái xanh hả? Như vậy để thấy rõ là nè, có rồi tới có thêm tịch, mà không hiểu có được ngay theo chúng ta, mà có rồi như cái đó là đạt được Niết Bàn. Và cái đó mới là cái thức hình đó mà mình phải thấy. Nghệ tư chính về cái đó gọi là được Niết Bàn. Vì vậy cho nên nói rằng là tư vô ngã mà là thủ ngã bây giờ. Nghĩa là ta thật chứa cái ngã làm cái mình đó. Và chứa cho mình cái ngã chân thật. Và cái ngã nó chưa có từng thân diệt. Cho nên Niết Bàn nghĩa là vô sanh. Nó là đạt được cái đó là thánh không còn bị sinh tử. Giả là giả thoát sinh tử là mục tiêu chính duyên của Phật như xuất gia. Thấy anh, thì như vậy đó, cái chủ yếu thành công là đạt cái chỗ đó. Mà muốn đạt chỗ đó thì phải đi từ biết rõ cái thân này, tứ đại này hay nữ ấm này là vô ngã bản, rồi mới làm lành tới kia. Biết cái vô ngã này để mình phá cái lành, cái lành mà có hình tướng, có những cái sự kiện làm lành phá được cái lành đó, nhớ đi tới không hơn nữa, nhưng mà nhận ra được cái thực không có hình tướng không hơn nữa. Thì đến như vậy rồi thì đó là giải thoát. Thì hôm nay ngày tê ngày lễ Di Lặc Vương, chúng tôi thân có tổ chức lễ như các nơi tịnh kinh Di Lặc và cúng dường, mà chỉ cúng dường cho tất cả tâm ni và chúa Phật tử bằng chỉ là dạy cho biết Phật về đúng vô ngã đó, để quý vị vừa dám nhận tâm với lẽ thực, vừa đi những cái sai lầm, thì đó là chúng ta dành với Phật pháp, dành với đạo giác ngộ. Thì như vậy đó là chúng ta đi con đường tinh chính của Phật dạy. Thì nguyện đem tâm đức đó hướng cho tất cả chúng sinh đều được an lạc. Đó là cái mục tiêu chính chúng ta. Để quý vị có con hồi hướng nguyện ngựa thể tâm Yeah.